Nói đơn giản nhất, chúng ta ngồi đó mà sở dĩ buồn ngủ đó, tại vì cái tâm, khi mà tiếng Phật niệm lên nó, cái tâm mình nghe cái tiếng Phật nó yếu quá, cái sự tập trung nó lơ là quá, nhân viên không đủ sức, thì nó sẽ yếu 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 từ từ rồi bắt đầu nó mờ mờ, xong rồi nó ngủ. Cái chuyện nó ngủ rồi đó, mình dùng sức để mà lấy là lấy không được á, nó cứ, nhưng mà khi mà tan xuống dưới á thì nó tỉnh. Đó là cái người mà bị hôn trầm đó, tại vì cái cách dụng công của mình chưa có chuẩn, nghĩa là cái tập trung của mình chưa có biết cách, thì nó sẽ bị hôn trầm, mà nó hôn trầm nặng lắm. Như ngày xưa chú Hiếu mới tu đó thì hôn trầm một ngày ngủ 15 tiếng luôn đó, ngủ nhiều lắm, mà không có cách trị, là không có ai chỉ đó, thì phải bị như vậy. Cứ niệm Phật lên nó ngủ đó, buông ra thì nó suy nghĩ. Thì quý vị nào buồn ngủ thì cứ để ý đi, tự vì cái sức tập trung của mình chưa có biết cách và nó yếu quá, cho nên đó là tiếng Phật niệm lên đó, cái tâm mình nghe cái tiếng Phật đó đó rồi phải luyện cho nó thành mới được. Có nghĩa là nó nghe rất là rõ ràng, câu nào nó cũng thấy một cái sự rõ ràng ở trong đó, thì cái đó gọi là tỉnh giác. Ở trong đạo thì các vị người ta tu, người ta lấy cái tâm tỉnh đó đó, người ta không có cho mất. Để mất á, thì thứ nhất là hôn trầm, thứ hai là suy nghĩ, không có kéo lại được. Cho nên cái đó là phải cho nó liên tục, lúc nào nó cũng phải giữ được cái sự tỉnh giác đó. Cho nên tiếng Phật mà niệm lên rồi đó, thì cái sự chú ý về đó, nhưng mà chú ý hơi mạnh á là nhức đầu lắm, nhức đầu tới bưng 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 luôn, mà có bao nhiêu năng lực đều xài hết. Cho nên tu thời buông ra là phải đi ngủ, rất là mệt, tại vì cái chú ý không biết cách xài sức, thì dùng sức vậy thì nhức đầu, còn nếu mà lơ lơ đó thì buồn ngủ. Cho nên cái người ta dùng sức vừa phải, rất là thoải mái, mà không để cho nó buồn ngủ, không cho nó mất, điều hòa nó. Rồi khi mà cái tiếng Phật mà nó rõ rồi đó, thì ở trong đó nghe cho tới thành ra Đức Phật Di Đà mà mình muốn về, nghe cho rõ tới vậy đó, A Di Đà Phật là Ngài là hướng Tây, Ngài có đại nguyện, Ngài cứu độ cho con, vậy đó. Thì cái tiếng Phật đó giống như là con về Tây Phương, con muốn Phật Di Đà, con về Tây Phương. Cái tiếng Phật nó hàm nghĩa như vậy đó, chứ không phải là A Di Đà Phật giống như 1234, 1234, mà cái này là con về Tây Phương, con không thích Ta Bà, con muốn Tây Phương. Thì cái tiếng Phật đó, nếu mà nó thâm nhập giống như nó thôi thúc mình vậy, nhưng mà nếu mà nó thôi thúc quá cũng không tốt nữa, phải điều chừng nó phải rất là vi tế. Nó thôi thúc quá là mình cũng muốn bất an luôn, tại vì nó mạnh quá. Cho nên cái đó là ăn thua mình biết tu, mình điều chỉnh nó, cái lòng nhớ Phật nó mạnh thì là nó dẹp trừ hôn trầm với tán loạn, không có buồn ngủ. Muốn buồn ngủ cũng khó lắm, để tự ra mình phải điều hòa nó trong cái đường tu. Các vị để ý thì sẽ biết cách. Chứ cái này nó vi tế quá, ở trong lòng của mình không có thể mà giống có cái bài giảng nào nó rõ ràng được. Này là trong nội tâm chúng ta tu thì sẽ thấy. Chứ Hiếu tính là nói 8 thức, mà nếu giờ nói thì tối, với ngày mai thì khỏi nói. Thì các vị nào mà thí không có nghe thì chắc nghe băng lại. Nói gì chúng ta ở đây sở dĩ tu không được, mà các ngài muốn mình tu là tại vì suy nghĩ nhiều quá, mà không có phương pháp nào để dẹp được. Nói chung là suy nghĩ nhiều quá, sáng ngày tối đêm thì đều là bao nhiêu chuyện để suy nghĩ. Cái đó là chướng ngại, cái đó là đi luân hồi, là đau khổ. Các ngài không có cái đó, thì ngài Hư Vân nói đó, mình nghe thì thấy sợ. Ngài nói người tu mà tới thành công rồi đó, một niệm vạn năm, nghe sợ không? Một niệm thanh tịnh mình nó có thể kéo dài vạn năm đó. Rồi người chứng đạo Bồ Tát đó, nghe trời ơi, tính vạn năm lại biết, một niệm thanh tịnh vạn năm đó, có nghĩa là họ tu tới như vậy, thì cái đó là thành rồi, thành Bồ Tát rồi, thì nó là tự nhiên, nó vạn năm nó vậy, Nói vạn năm là nói vô số, không có cái tính cái thời gian ở trước bao nhiêu. Cứ là một mực thanh tịnh, không có phiền não, không có gì. Nó cứ thanh tịnh vạn năm, mặc dù là cái cõi đời này thì nó đâu có yên bình. Có lúc lại có chiến tranh, có người ghét, có người thương. Nhưng mà trong lòng các ngài là thanh tịnh vạn năm đó. Rồi mình nghe cái chữ mình nói chỗ các vị Bồ Tát. Cho nên các ngài lúc nào cũng là dạy cho chúng ta trừ cái vọng tưởng bên trong. Phải kẹp nó, phải làm sao cho nó đừng có hoành hành mình. Thì như vậy mới là tu được. Còn nếu chúng ta không có dùng phương pháp, không biết cách, thì vọng tưởng suốt ngày, cho tới mình già rồi, ngày lâm chung á, thì Ngài Hư Vân nói là tất cả các thứ đó, nó đều bó buộc mình hết. Tất cả những gì ở thế gian nó đều trói mình lại hết. Để mình đi luân hồi, không có thanh tịnh gì cả, mà mê muội. À, tám thức. Đầu tiên là thức thứ tám, là Alaya thức. Có nghĩa là cái nó chứa, ví dụ như mình làm cái gì đó mình có thể nhớ lại được, thì nó chứa trong đó đó. Ví dụ như cái chuyện hôm qua đó, mình muốn nhớ thì nhớ. Muốn nhớ thì nó có sẵn hết ở trong đó, gọi là nó chứa. Mình nó chứa tới vô lượng kiếp, nó chứa nhiều kiếp lắm, kiếp nào nó cũng chứa. Kiếp này và kiếp trước. Có những người tu hành đụng tới những cái kỷ niệm của kiếp trước đó, đều có thể cảm giác được mà không biết tại sao. Hay là có những giấc mơ, hay là những cái cảm thọ của kiếp trước kìa, mà đó là tu sâu nó đụng. Thì cái tạng thức nó chứa như vậy á, là thiện ác đủ loại hết, rồi đi luân hồi là theo cái đó, là cái thức thứ tám. Là mình nói là làm cái gì là nó đều ghi vào đó hết, nó nhớ hết ở trong đó. Còn cái thức thứ bảy á, là nhìn cái thức thứ tám, chấp nó là ai chẳng hiếu, là cái ngã. Bây giờ mình nhìn là mình thấy có mình nè, ai nhìn cũng thấy phải có mình, phải không? Cái đó đó, nhưng mà mình với cái người kia khác, tại vì trong cái thức thứ tám mình nó chứa cái hạt giống khác với cái thức người kia. Cho nên thấy cái tánh tình người kia khác, tánh tình mình khác, tại vì cái hạt giống ở trong cái người kia nó khác mình. Thì cái anh thức thứ bảy, anh chấp tôi là khác, anh là khác. Mà tại vì khác cái hạt giống thôi, chứ bản chất không có khác đâu. Khác cái cách trầm, cái thiện ác đó là khác. Cái tánh tình huân tập nó là khác, nhiều kiếp nó thành vậy. Thì thật là chẳng có khác gì hết. Mà cái ngã cũng chẳng có nữa. Nhưng mà nó chấp, tại vì nó thấy hạt giống trong đó đủ loại hết á, là nó cho cái đó là ngã. Rất là sợ mất. Mà làm sao mất cái thức thứ tám được? Có thể nào mất được? Làm sao có thể tiêu diệt được? Mà nó rất sợ mất, rất là sợ chết. Nói thức thứ bảy nó vậy. Mà khi nó chấp vậy rồi đó, ở ngoài còn có sáu thức để cho nó điều khiển nữa. Là mắt. Mắt thì có thấy, tai có nghe, mũi lưỡi thân. Năm rồi ý thức nữa. Ý thức cũng là do cái thức thứ bảy nó sai khiến. Nó sai khiến năm thức trước chạy ra bên ngoài lấy vô cái thức thứ tám tiếp. Thích cái gì thì lấy, ghét cái gì không lấy nó cũng lấy nữa. Thì thức thứ tám nó là bình đẳng, ghét cũng lấy nữa. Hãy qua sáu thức là liền vô trong đó, nó chứa trong đó. Thì chứa như vậy đó, cái thức thứ bảy cứ chấp làm ngã. Kiếp này kiếp sau, muôn ngàn kiếp lúc nào cũng lấy làm ngã, không có thoát ra được. Thì Ngài Hư Vân nói đó là cái hoạt động của nó là ở trong nó chấp vậy, cho nên bên ngoài nó sai mắt tai đó đi làm theo cái hạt giống ở trong cái thức thứ tám mà nó điều khiển. Lấy cái này tốt nè, lấy cái này tốt nè. Có người thích màu vàng, có người thích màu xanh, có người thích làm bác sĩ, có người đó. Nó là như vậy. Những người tu hành là ở trong tạng thức nó cũng có những hạt giống tu hành, nó lại đi con đường đó, nó thích cái chỗ vậy. Thì nó lúc nào nó cũng chạy ra bên ngoài để nó lấy vô. Thì cái đó là trói buộc tới một vạn kiếp, mười vạn kiếp gì đó là vô thủy. Lúc nào cũng là trói buộc, không có con đường giải thoát. Đó là cái người phàm tục, người của thế gian sống ở trong tám thức là như vậy. Không có ai biết ngưng cái tám thức đó để trở về cái sự thanh tịnh hết. Cho nên chư Phật ra đời làm sao phá mấy cái anh đó hết, không có cho nó hoạt động nữa. Cho nên Ngài nói, nếu chúng ta nắm thật vững cái điều này thì con mắt không có nên chạy nhiều quá, chạy thì bị nó gạt rồi. Nhưng mà không có phương pháp tu đó thì phải chạy thôi, không có cách nào đứng lại được hết đó. Phải có phương pháp của Phật. Chúng ta niệm Phật, Người mà biết cách thì ký số thêm, niệm Phật nghe rõ, nhiếp cái nhĩ căn, là cái thức thứ bảy nó không có hoạt động ở trong cái lỗ tai được đó. Tại mình nhiếp nó vô cái tiếng Phật, cái tâm của mình nhớ Phật, nó nhiếp cái ý thức luôn, cái thân mình trang nghiêm nó nhiếp hết, cho nên nó nhiếp như vậy đó, liền trở về sự thanh tịnh, là cái đi ngược dòng cái sự luân hồi rồi. Cho nên người đã nắm phương pháp và nắm vững cái tám thức này đó thì không có để cho nó chạy như vậy. Chạy như vậy là đau khổ. Còn nắm không vững đó, sáng tu chiều nó chạy. Mình đồng ý. Chạy đi, tại vì mình quen vậy. Nhưng mà người hiểu được đó thì Ngài Hữu Vân nó nắm cho vững. Thì đạo tâm mới có thể kiên cố. Có nghĩa là ông mới có thể ngồi 5-7 tiếng mà thấy không có nên buông ra. Cứ niệm tiếp đi, đúng vậy. Đạo tâm ông sẽ kiên cố hơn, tại ông buông ra. Có nghĩa là ông không có nắm vững tám cái thức này, ông có biết cái cách hoạt động của nó vậy. Vốn là không có cái ông đâu, không có cái sự chết đâu, nó tám thức nó đời đời nó vậy đó. Để nó đi luân hồi là nó cứ vậy, chứ không có mất cái gì được hết. Không có cái gì mà bị mất được hết á. Cái thức thứ tám thì là khi chúng ta mất nó thì sáu thức nó hoại, thân này hoại, nhưng mà thức thứ tám chưa có đi đâu. Ở đó tới 8 tới 12 tiếng sau mới đi đầu thai. Cho nên là vẫn còn biết đau một chút. Vẫn còn biết mà cái cảm giác đau thì nặng hơn cái bình thường. Lúc đó nó đi sau cùng, nó là tâm vương đó. Thì nó đi đầu thai thì nó tới, nó vào thai mẹ đó, đâu có mấy cái thức kia để làm cho nó. Cái chừng ra đời nó lại đủ hết 8 thức. Nó hoạt động tiếp, thành một cái đời khác lại chấp cái ngã mới. Như vậy đó. Cho nên người tu, nếu mà trở về cái sự thanh tịnh, không cho nó hoạt động đó, tiếng Phật thường ở trong lòng, không có chạy như vậy đó, thì vãng sinh Tây Phương đó. Tới đó thì mình sẽ biến 8 cái thức đó thành 8 cái trí, là Phật làm đó. Đại viên cánh trí, rồi cái bình đẳng tánh trí, đó là 8 cái thức đó. Khi mà thành Phật đó thì biến thành 8 cái trí, chuyển thức thành trí, 4 trí ha, chuyển thức thành trí đó, chuyển phiền não thành bồ đề đó, chuyển phàm phu thành Phật, là 8 cái thức đó sẽ biến thành 8 cái trí. Bây giờ đâu có ai biến được nó thành trí. Cho nên chúng ta, nhiều người cứ tưởng là mình biến được rồi. không có phải dễ. Giống như tu một niệm vạn năm thì không có ai làm nổi, chỉ có Ngài Hư Vân, những vị Đại Bồ Tát mới làm được. Người thường không có làm được, bởi vì phải tu tịnh độ, cầu vãng sinh. Dạ, hết rồi thưa quý vị. Chúng ta nắm vững được thì sẽ tu được. Vậy thôi nha. Các sư cô cố gắng. Mình khổ là tại vì cái vọng tưởng của mình. Nếu mình có phương pháp, mình sẽ có đường giải thoát. Cái lúc nào đó cái tiếng Phật trong lòng mình nó cứ luôn luôn ở với mình rồi, thì mình sẽ thấy là cái hoa sen từng bước mình gần Phật từng bước vậy. Cái một ngày nào đó, đó là sanh trong sen báo, mở mắt rồi thấy Phật Di Đà đó. Mà phương pháp học rồi là sẽ làm được, chỉ là sợ không biết cách thôi. Không biết cách thì làm được. Thì các vị cố gắng đọc sách Ngài Ấn Quang nhiều, đọc sách nhiều, mỗi ngày đọc một lá thơ, thí dụ vậy, đọc quanh năm suốt tháng thì lâu ngày nó thâm nhập. Thì cái nào không hiểu thì hỏi quý thầy quý cô ha. Thì cố gắng tu để không có kịp. Như Trần Hiếu, nếu không cố gắng sẽ không kịp, thì thật là không kịp. Một năm trôi qua lại già, từ từ lại bệnh. Nhiều người cũng 40 tuổi là chết rồi, sự thật là vậy. Nhiều người không có phải thọ đâu, cho nên không kịp. Bây giờ tu đó, ngày mai chết thì đi Tây Phương, từ bây giờ có tín nguyện rồi, ví dụ vậy, không sợ. Tín nguyện đã được đó, thì không có tính tuổi nữa. Cứ chờ, giống như mua vé máy bay rồi, chờ đi thôi. Còn chưa có tín nguyện đó, có nghĩa là chưa có gì hết, chết rồi đi luân hồi, Phật đón không được. Tín nguyện ở trong lòng, cái đó là tâm nhớ Phật của mình đó. Quý vị có nhớ Phật được hay không thì hỏi thì biết. Hay là nhớ cái khác nhiều, nếu thức dậy nhớ Phật cho tới tối, cái đó là vãng sinh đó. Mà nhớ Phật, nhớ không được, phải có niệm cái tiếng Phật nó mới kèm lại được. Không phải dùng cái sức mà nhớ được, mà phải có tiếng Phật. Tại tiếng Phật đó, dùng cái miệng nó giúp cho cái tâm. Tiếng với tâm nó hợp nhau, cái sự nhớ đó mới tồn tại được. Vậy phương pháp của Phật là dạy niệm Phật, nhớ Phật. hai thứ đó nó gộp lại thì tám thức nó không hoạt động được, mà sự thanh tịnh nó sẽ ở trong lòng mình. Thì được như vậy rồi đó thì muôn ngàn người tu, muôn ngàn người vãng sinh. Còn nếu niệm Phật không, không có nhớ Phật đó, là có hạnh mà không có tín nguyện, thì lâm chung chỉ là chết bình yên thôi. Chết rất thoải mái, không có đau khổ gì hết, rất nhẹ nhàng. Nhưng do công đức trì cái danh hiệu này, rồi đi đầu thai, làm người rất tốt, nhưng mà chưa chắc gì đã giải thoát được. Tại vì tín nguyện là diệu pháp tu hành, là cái bí yếu ở trong cái sự phản sinh là tín nguyện. Và tính cũng bằng nguyện nữa, nguyện nó là hạng nhất. Nguyện, tại vì có nguyện rồi đó, là mong muốn vãng sinh rồi đó, thì tất cả nó đều có hết. Thì cái đó phải tha thiết về cái sự giải thoát thì nó mới sanh khởi cái nguyện lên được. Người chân thật sanh tử thì cái đó mới có. Còn không chân thật đó, khởi không nổi, cứ thích ta bà thôi à, khởi được. Thôi thưa quý vị, chúng ta cố gắng. Thì giờ giống như hồi sáng chúng ta đi kinh hành xong về lễ Phật, xong mình tĩnh tọa. Nên mời quý vị chúng ta ngồi tĩnh 5 phút, xong rồi hãy đứng dậy nha. Rồi 5 phút.